chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, Sài và Hương đã trao nhau những rung động đầu đời thuần khiết nhất. Nhưng chuyện bị loang ra khi có người bắt gặp. Chú Hà đã có cách giải quyết độc trị độc, mọi việc lại đâu vào đấy. Sài chấp nhận rời bỏ tình yêu đầu đời của mình, lên đường nhập ngũ theo yêu cầu của chú Hà, với sự lặng thinh lầm lũi, như chấp nhận mọi thói quen cào bằng, mọi ước mơ khát khao từ trước nay vẫn thế. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Thời Xa Vắng của nhà văn Lê Liễu trong buổi đọc truyện hôm nay. Hai tháng sau, trong buổi giao ban, ông nghe báo cáo của ban chính trị, cái báo cáo mà ít lâu nay ông đã thấy nhàm chán với những lời lẽ sáo rỗng đã được sắp sẵn, lúc nào, ở đâu, công việc gì nói cũng được. Nhưng hôm nay, sau tình hình nói chung, ông phải chú ý đến chỗ đặc biệt ở đại đội 12, tiểu đoàn 9 đã xuất hiện tư tưởng nằm y thoái thác nhiệm vụ trong chiến sĩ mới. Chiến sĩ Giang Minh Sài đã có vợ nhưng vẫn quan hệ bất chính với một phụ nữ, có ý định đào ngũ, đã ghi nhật ký rất bậy bạ khoác lác, có đoạn mang tư tưởng phản động. Đại đội đã thu cuốn nhật ký đó, chi đoàn thanh niên đã tổ chức diễn đàn. Hầu hết đoàn viên phát biểu ý kiến phân tích sâu sắc, đả phá mạnh mẽ tư tưởng tiểu thư sàn, tư tưởng phong kiến bóc lột, muốn ngồi mát ăn bát vàng, khinh thường lao động chân tay. Chiến sĩ Sài đã nhận rõ lỗi lầm của mình, hứa sửa chữa, nhưng một tuần nay toàn báo cáo không đi lao động, đơn vị xác định là ốm tư tưởng. Tiểu đoàn 9 đã chỉ thị cho đại đội tiếp tục theo dõi tư tưởng của chiến sĩ Sài, không để tiếp xúc nhiều với chiến sĩ mới, làm ảnh hưởng đến tinh thần hăng say và chí tiến thủ của họ. Các chiến sĩ trong tổ Tam Tam cũng được bồi dưỡng hàng ngày, gặp gỡ một lần sau bữa cơm chiều để nắm tư tưởng và phát hiện kịp thời những ý nghĩ tiêu cực. Chính ủy ngồi nghe như nghe một bản luận tội về mình. Ông đã nhận và hứa với bạn ông sẽ giúp thằng cháu, dù ông chưa biết là giúp cái gì. Nhưng ông cứ nghĩ chắc là để cho nó thành người tốt. Nó đã xấu đến thế này rồi sao? Ông nhìn người không đến nỗi tồi, cái cảm giác đầu tiên cũng không đến nỗi tồi. Mà cảm giác của ông cách đây 2 tháng, lại thấy ở thằng bé ấy có cái gì đấy. Ông chưa thể biết, nhưng nhất định có cái gì ở thằng bé này đáng phải trân trọng. Hóa ra, ngược lại hoàn toàn. Hết giờ làm việc, dặn cần vụ lấy cơm, ông đạp xe xuống đại đội 12. Hỏi thăm anh nuôi, được chỉ chỗ Sài nằm, ông vào thằng đấy. Lại là chỗ câu lạc bộ. Một cái bàn dẹp đi, kê vào đấy một cái giường, ngăn cách với phía ngoài bằng tấm tôn dựa vào cọc màn. Họ không cho nằm trong nhà để khỏi ảnh hưởng đến anh em đây mà. Ông lựa, hé tấm tôn và lật màn lên. Trời, không ngờ nó lại xanh và gầy như thế. Cậu ta nằm quay mặt vào, thở mệt mỏi. Ngay cả khi ông cầm lấy cổ tay nóng hầm hập, cậu ta cũng không buồn và cũng không đủ sức quay ra, nhìn xem người cầm tay mình là ai. Ông bỏ màn, dễ dàng dựa tấm tôn vào cọc màn, xăm xăm đến nhà ban chỉ huy. Cả 4 người trưởng và phó, chính trị và quân sự ngồi xỉa răng uống trà, hút thuốc và nghe đài. Cậu liên lạc pha nước vào phích và bê chậu bát đi rửa. Thấy chính ủy, tất cả đứng dậy như giật lùi, như dạt vào tường. Ông đã cố hết sức bình tĩnh, nhưng giọng vẫn không được vồn vã tự nhiên. Các đồng chí cứ ngồi, tôi xuống đây đột xuất có 2 việc. Một, các đồng chí cho ngay người các đồng chí đang ốm nằm ở câu lạc bộ lên trạm xá trung đoàn. 2, đưa tôi mượn cuốn nhật ký của chiến sĩ Giang Minh Sài. Ông không hề nghe tiếng vâng dạ rối rít, tiếng mời chào ông uống nước, hút thuốc. Cầm cuốn nhật ký, ông cười. Thôi các đồng chí đi nghỉ đi, tôi có việc vội. Đạp xe về trạm xá trung đoàn, gặp trung úy bác sĩ đại đội trưởng quân y dặn dò gì đó. Ông về đến nhà, liễn cơm cần vụ ủ cho, đã đóng chóc từng mảng, không thể ăn đến bát thứ 2. Ông lại vội vã ra công trường giám sát nghiệm thu công trình của tiểu đoàn 8. Đêm về, ông đọc toàn bộ cuốn nhật ký của Sài. Thật là xấu hổ khi đọc nhật ký của người khác. Trường hợp này lại không thể nào không đọc. có phần lạ. Cậu bé này không bao giờ ghi nhật ký về công việc và diễn biến tình cảm xảy ra ban ngày. Đêm, tôi quyết định phải ghi nhật ký từ đêm nay. Đây là công việc đầu tiên của đời tôi. Giá hồi đi học, tôi cũng ghi nhật ký như các bạn khác. Hoặc học giỏi văn như Hương thì đâu đến nỗi chật vật khó khăn. Yêu ai, ghét ai, cáu giận ai, có thể chạy đến hàng ngày, gặp gỡ hàng ngày. Việc gì phải viết nhật ký cho mất thì giờ. Nhưng từ hơn nửa tháng nay, thành anh bộ đội, tôi không có ai để chia sẻ. Tổ Tam Tam ngày nào cũng tâm sự, nhưng để tổ trưởng nắm bắt tư tưởng đi phản ảnh, làm sao có thể nói rằng tôi đang khổ sở quá. Người tôi yêu không bao giờ tới được, kẻ tôi ghét không được phép tránh xa. Nhật ký có thể giúp tôi nhớ những ngày tháng này. Nói đúng ra, những đêm của năm tháng này, tôi không có gì để ghi về ban ngày cả. Ban ngày học xạ kích, làm công trình quốc phòng, toàn những điều bí mật không được phép nói, không được phép ghi. Với lại, tôi có nghĩ ngợi gì ban ngày đâu. Không có thời gian và cũng không được phép nảy sinh tư tưởng. Đêm, anh thương yêu của riêng em. Từ khi anh ra đi đến nay đã được 6 tháng, 5 ngày. Em tự lần hỏi mà biết, chứ anh có hề cho em biết gì ngày anh ra đi. Sao anh tàn nhẫn thế? Anh có biết em đã khóc ròng rã hàng tháng trời không? Chỉ dám khóc về đêm. Vừa làm bài vừa khóc. Nhớ thương anh càng nhiều, em càng phải học giỏi. Em là người duy nhất của trường không có điểm 8 trở xuống trong tất cả các môn. Em được chọn là học sinh xuất sắc nhất, được bằng khen của Bộ Giáo dục. Các thầy cô đều bảo, chỉ có Sài ở đây thì Hương mới chịu đứng thứ hai, còn không ai có thể vượt được nó. Nhưng anh ơi, điều làm em sung sướng đến phải chạy khắp đường phố mà gào lên cho ai cũng có thể nghe, ai cũng phải mừng rỡ chúc mừng hạnh phúc của chúng ta. Đấy là cái tin chú Hà và anh Tính đến báo cho em. Cả chú và anh đều rất âu yếm, coi em như đã là đứa em, đứa cháu dâu thực sự. Từ nay, các em được hoàn toàn tự do rồi. Chú và anh đã đề nghị với tòa án. Người ta đã điều tra kỹ và nhất trí cho Sài được ly hôn để khỏi giết cả ba con người cùng một lúc. Nghe xong, em ôm chầm lấy cổ anh Tính, gục đầu vào vai anh ấy mà khóc và nói. Cháu vô cùng cảm ơn chú, em vô cùng cảm ơn anh. Anh vuốt tóc dặn. Chủ nhật này, em xin phép về qua nhà, bố mẹ đang rất mong gặp em. Và đến hè, ba chú cháu mình đi thăm Sài. Còi báo động kiểm tra trang bị, may mà vẫn đi giày sẵn và chưa mắc màn. Đêm, toàn tiểu đoàn bắn đạn thật bài một. Có đến hàng trăm sĩ quan cấp úy, cấp tá và cả thiếu tướng tư lệnh quân khu cũng về theo dõi cuộc bắn thí điểm cho toàn quân khu. Chú Hà và đoàn thăm quan của tỉnh mình cũng đến. Mình không nheo được mắt trái, đại đội đã báo cáo dự kiến chỉ đạt 95%. Mình ở trong số 5% còn lại nên xếp mình bắn vét, trong khi đoàn thăm quan đã sáo xác quay ra xe. Nhưng đột nhiên thấy tin báo, cả 3 viên trúng vòng 10, tất cả đều đổ xô lại. Đây là trường hợp duy nhất của cả trung đoàn, có một tân binh bắn đạt 30 điểm. Mình được bắn lại cho thiếu tướng trực tiếp xem. Cờ báo bia lại báo kết quả như cũ. Cả trường bắn hoan hô rầm rầm. Thiếu tướng đến bắt tay và quàng vai mình trước con mắt trầm trồ của hàng trăm người. Chính ủy cau mày vẻ bực bội. Ông đặt cuốn nhật ký của Sài xuống, mở tù lấy tập lịch công tác, có ghi kết quả công việc của các tiểu đoàn từ 4 tháng trước. Ông để lịch bên cạnh cuốn nhật ký, rồi lật từng trang, sau ngày giờ xem những đêm ghi trong nhật ký thì ban ngày đại đội 12 làm gì. Ngày 25, đại đội 12 sáng cát và gánh nước trộn bê tông ở H1, bảo đảm quân số 100%, năng suất vượt 15% so với chỉ tiêu. Đêm 25, Hương đến. Cô ta bảo được đi trong đoàn học sinh giỏi, tham quan biển. Đại đội mình được phân công đón tiếp các em học sinh. Khi cô thay mặt các bạn kể chuyện học tập xong, mới nhìn thấy mình đang bê chậu cám cho lợn ăn. Hương chạy ào đến reo. Anh Sài, trời ơi, anh ở đây ư? Cô cười nói díu dít. Khi các bạn ùa đến, Hương rất hãnh diện giới thiệu. Anh Sài, mình vẫn kể với các bạn đấy. Quần áo mặt mũi mình đang nhem nhuốc, cứ phải quay mặt đi. Hương nũng nịu. Anh ở đây, các bạn em rất quý anh. Bộ đội càng gian khổ, chúng em càng thương. Tất cả cười vang lên. Anh em trong đại đội mình cứ tấm tắc. Không ngờ cậu Sai có cô người yêu tuyệt vời thế. Ai cũng quý mến, săn sóc Hương. Họ bắt Hương cô dâu của đơn vị phải tiếp khách hết rổ bữa họ đã đi bộ 9 cây số lấy về từ tối hôm qua. Chính ủy bỏ cuốn nhật ký xuống, quay máy gọi điện cho trạm xá. Ông hỏi bác sĩ về bệnh tình của Sai, xem có biểu hiện gì của bệnh tâm thần. Bác sĩ cho ông biết bệnh nhân chỉ bị suy nhược cơ thể và sốt cao do viêm phổi sơ nhiễm. Ngày 29, đại đội 12 học xạ kích bài 1 cả buổi sáng, chiều nghỉ, đêm xe nước. Đêm 29, Hương và tôi cùng đi thi vào đại học. Hương tốt nghiệp cấp 3, thì tôi cũng tự học xong chương trình lớp 10. Em rất lo việc tự học của tôi, nên khi thấy tôi đột ngột đến nơi tập trung, em kêu lên: "Trời ơi anh, em không ngờ anh lại học hết chương trình trong 3 năm ở bộ đội. Nhưng thôi, tối nay anh em mình lược lại toàn bộ kiến thức anh nhé." Ngược lại, tôi lại lo cho Hương: "Em có bảo đảm chắc chắn đỗ không? Học tài thi phận biết thế nào? Nhưng nếu có 10% số người dự thi đỗ, chắc là có em." "Thế thì yên tâm, đêm nay chúng mình ra bờ hồ ăn kem. Anh chưa biết hồ Hoàn Kiếm ở chỗ nào." Hương vòi vĩnh: "Chúng mình đi chụp một kiểu ảnh anh nhé. Chiều em một chút, để em bỏ những ngày vò võ trông chờ suốt 3 năm qua." Cả 2 ngày thi, tôi chỉ làm hết nửa thời gian quy định cho mỗi bài. Còn Hương, sau mỗi buổi hỏi đáp số, kết luận ở tôi xong, lại reo lên: "Cứ nhìn thấy anh ra giữa giờ, em tin anh sẽ xếp cao." "Em cũng thừa thời gian, nhưng phải ngồi xem lại. Con gái bỏ ra sớm không tiện." Thi xong, chúng tôi ở lại nhà anh trai của Hương. Em bắt tôi phải may quần áo, tập đi xe đạp, rồi hai đứa lai nhau về quê. Lúc bấy giờ, mọi người mới biết tôi đã ra khỏi bộ đội. Tôi đi thi đại học và về nhà. Cô Tuyết đã chết vì bệnh ung thư ở cổ. Tuyết chết, tôi lại thấy thương, thấy tội nghiệp cho cô ta. Giá cô ta đừng làm khổ tôi mấy năm đằng đẵng, có phải tôi cũng quý mến cô ta như tất cả mọi người khác không? Tôi bảo bố mẹ tôi bán cả nhà cửa làm ma cho cô ta thật to, và năm nào đến ngày giỗ tôi cũng làm mấy mâm cơm mời cả bố mẹ anh chị cô ta đến như những người thân thiết khác. Ôi, không thể nghĩ gì tiếp được nữa, kinh khủng quá. Ngày 4, đại đội 12 tiếp tục vận chuyển đất đá ra cửa K5. Quân số trừ 2 đi viện, 1 đi công tác còn đầy đủ. Đêm 4, tôi bỏ trốn khỏi đơn vị. Ngày lao động kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối, có hôm mệt tôi không ăn được. Đêm lại tập xạ kích và báo động. Vốn dân bùn lầy nước đọng, làm thuê làm mướn, nên vất vả gấp 5-7 lần thế tôi vẫn theo được. Tôi rất khổ tâm và nhiều đêm không thể ngủ được vì không biết Hương có hiểu hết được việc tôi ra đi như thế này không. Tôi chỉ định về thị xã gặp Hương xem tình hình thế nào, rồi lại đi ngay ngày hôm sau. Nhưng Hương bắt tôi ở lại để đến thứ bảy cùng tôi lên đơn vị. Hương có ông chú ruột là trung đoàn trưởng trung đoàn này. Trung đoàn trưởng giữ cả hai chúng tôi ăn cơm với ông, nhưng tôi từ chối để về đại đội. Hương cũng chạy theo. Trung đoàn trưởng phải chiều chúng tôi. Cả ba xuống đại đội 12. Từ hôm ấy, biết tôi là cháu rể tương lai của trung đoàn trưởng, anh em ai cũng nể, không tra khảo chuyện vợ con của tôi, và hết sức vun vào cho tình yêu giữa tôi và Hương. Chính ủy kêu thốt lên: "Một thằng điên." Ông quẳng cuốn nhật ký ra bàn, tắt điện, nằm như kiểu nằm ngủ, nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn vào khoảng tối mông lung trên mái nhà. Quả thật, nó đã như một thằng điên. Nhưng tại sao nó lại bịa ra tất cả những chuyện ấy? Cái gì thật, cái gì giả trong những trang nhật ký này? Và thằng bé ấy là người như thế nào? Ông không thể hiểu nổi nữa. Ngày hôm sau, cả chính trị viên và C trưởng C12 trả lời những câu lục vấn của chính ủy. Đại thể chính trị viên nói như thế này: "Chúng tôi thấy có nhiều biểu hiện xấu trong cuốn nhật ký, nên thống nhất trong ban chỉ huy phải thu lại. Sở dĩ biết được điều đó vì có một lần đang ghi, cậu ta đau bụng đi ngoài. Cậu ta thường ghi vào những đêm sau khi thay gác, nên anh em biết phát hiện cho tôi. Tôi đã để ý theo dõi từ lâu, nên tranh thủ đọc. Không thể ngờ được là cậu ta lại ghi như thế. Ngày hôm sau, đợi cậu ta đi làm, chúng tôi dở ba lô lấy xem, thì tất cả anh em trong ban chỉ huy đều giật mình về những việc làm nguy hiểm và khoác lác của cậu ta. Cậu ấy đã làm việc gì như đã ghi trong nhật ký chưa?" "Báo cáo chưa. Chúng tôi bảo nhau thằng cha này tưởng tượng ra những cảnh cũng nên thơ lắm, nhưng đặc mùi tiểu tư sản Viển Vông. Viển Vông, đại đội trưởng chen vào. Nếu không kịp thời ngăn chặn, nó sẽ thành sự thật. Báo cáo chính ủy, cậu này trông có vẻ lì lì hiền lành, nhưng dễ làm những trò mạo hiểm lắm. Hôm diễn đàn thanh niên, anh em cũng phân tích rất sâu sắc nguy cơ của nó. Chính cậu ta cũng phải công nhận như thế. Ý thức lao động và học tập của cậu ta như thế nào? Báo cáo có vẻ tốt. Thực chất thì không tốt. Báo cáo cũng chưa có biểu hiện gì là xấu. Nghĩa là thế nào? Thưa, nghĩa là ngày nào cũng được thì biểu dương là chịu khó, hăng hái nhận việc nặng nhọc. Nhưng đến đêm... Thôi được rồi. Theo các đồng chí thì cậu ta ốm thật hay ốm tư tưởng? Có ý kiến cho là ốm tư tưởng. Tôi hỏi ý kiến các đồng chí kia. Chính trị viên. Báo cáo, lúc đầu chúng tôi cũng cho là cậu ta nằm y, nhưng sau này... Từ bao giờ? Im lặng. Chính ủy. Từ hôm qua, đưa cậu ta đi viện. Chắc chắn anh cũng chưa biết là bệnh gì. Đại đội quân y người ta đã khám và phát hiện bị viêm phổi sơ nhiễm đấy. Bị từ hôm đơn vị các anh rửa đá. Cả một ngày cậu ta ngâm mình dưới nước ngấm lạnh. Về không ăn được cơm, các anh còn xỉ vả và nhốt riêng một chỗ, sợ ảnh hưởng đến tư tưởng người khác. Đúng là các anh tinh thật. Không cách ly như thế, bệnh lao là dễ lây nhanh lắm. Giọng ông nghiêm lại. Ngày mai, các anh nộp cho tôi tất cả thư từ của người yêu và vợ các anh. Cả thư của các anh gửi vào cho các cô ấy. Nếu không đủ, tôi sẽ cho trợ lý bảo vệ kiểm tra lục soát tất cả những nơi nghi ngờ là có những lá thư ấy. Tôi dám chắc, trong những lá thư qua lại như thế, sẽ có điều bậy bạ hoặc sự lừa dối. Tôi biết, mỗi anh có yêu một vài cô trước khi lấy vợ. Khi yêu thể nào cũng hứa hẹn hàng trăm thứ nhất. Yêu nhau nhất, chung thủy nhất, đẹp nhất đời. Nhưng vì lý do gì đấy, các anh đã lựa chọn người yêu khác. Thành ra, những lời hứa hẹn với người yêu cũ trở nên giả dối. Nói tóm lại, bằng quyền lực của mình, tôi có đủ lý do biện pháp để làm cái công việc quái gở ấy, nấp sau danh nghĩa là làm cho cán bộ chúng ta trong sạch thật thà. Các anh không thể cãi được. Hoặc có cãi, có kiện tụng cũng chỉ đem lại hậu quả xấu do sự trả đũa của tôi. Chứ kiện mà các anh hạ bệ tôi còn khó lắm. Với cấp trên, tôi có thiện cảm hơn các anh, gần cận hơn các anh, có điều kiện để giải bày hơn các anh. Và phần chắc chắn là tiếng nói của tôi với cấp trên có trọng lượng hơn các anh. Ông dừng lại. Sự im lặng ngơ ngác của hai người chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Ông ôn tồn tiếp. Các anh nghĩ, nếu tôi làm như thế thật, dù có phải về vườn mà cày ruộng, thì trong đời các anh có bao giờ phai mờ hình ảnh một lão chính ủy điên đầu, thô bạo và như một kẻ bất nhân này không? Thế mà các anh đã làm như thế với chiến sĩ của mình. Chưa nói đến sự cư xử của con người, của tình cảm đồng chí đồng đội. Chỉ nói lý với nhau, các anh đã xâm phạm thô bạo đến tự do tối thiểu của con người mà luật pháp chúng ta đã quy định. Ai hướng dẫn các anh cách làm chính trị, nắm tư tưởng cái kiểu ấy? Tôi đồng ý là những ý nghĩ của cậu ta Viển Vông cứ tạm coi là như thế. Nó có thể dẫn đến những việc làm xấu. Và trước mắt, bằng sự ghi chép ấy, chúng ta thấy cậu này không đơn giản, có phần phức tạp quá. Nhưng không thể hiểu như thế qua phản ánh của tổ Tam Tam. Tôi đang nghĩ có lẽ phải xem xét hình thức sinh hoạt này. Nó có giúp ta phần nào nắm sát anh em, nhưng không nghĩ cách nào để có nội dung hấp dẫn thật là cần thiết. Đôi khi họ làm chiếu lệ cho xong, làm để khỏi bị nhắc nhở là không làm. Cũng có khi để được trên chú ý, họ đem thổi phồng chuyện nhỏ thành to, bịa ra khuyết điểm và bịa ra tiến bộ để trên thấy là anh em có đấu tranh giúp đỡ nhau. Nắm tình hình qua tổ Tam Tam cũng phải xem xét, cân nhắc và kiểm tra. Kiểm tra không có nghĩa là rình rập thập thò, mắt tròn mắt dẹt, bùa báo nhau về những việc làm của cá nhân. Những biểu hiện nào của cá nhân, kể cả lời nói về việc làm xâm phạm đến kỷ luật quân nhân, đến phẩm chất người lính, đến ý chí chiến đấu và nhân cách làm người, phải được theo dõi, quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm khắc. Nhưng những gì thuộc tình cảm riêng tư phải được tìm hiểu, phải tìm nhiều cách mà hiểu, phải kiên trì nhẫn nại và có khi phải nhẫn nhục gian khổ mới hiểu hết con người, nếu mình muốn hiểu và thực tâm giúp họ. Vội vàng thô thiển kết luận nhân cách người khác, rèn giũa người khác để đạt được mục đích cá nhân của mình, có khi giết người ta mà mình vẫn phờn phơ như không hề can dự, không có tội tình, quá lắm chỉ là nhận khuyết điểm rút kinh nghiệm. Các anh đã chán tôi nói chưa? nếu là cương vị một công dân có quyền bắt người khác phải tuân theo luật lệ, thì tôi đã đưa ra tòa các anh đã xâm phạm quyền làm người của người khác. Các anh đã dùng áp lực cái gọi là diễn đàn để truy bức người ta. Các anh đã tạo nên một định kiến xấu, đối xử thậm tệ, có thể nói như thế, khi các anh không thèm nhìn ngó đến một chiến sĩ sốt 40 độ suốt cả tuần mà vẫn bị coi là ốm tư tưởng, phải cách ly. Thử hỏi, nếu không có cái phản ánh tư tưởng của các anh để trên trung đoàn biết và rất may là đưa đi viện kịp thời, thì một vài ngày sau, số phận của người chiến sĩ sẽ ra sao? Thật là phẫn nộ về việc làm của các anh. Nhưng với cương vị một chính ủy, tôi cũng chỉ phê bình để các anh rút kinh nghiệm. Vì rằng không thể vì một chiến sĩ mà tôi phải bỏ đi cả 4 cán bộ đại đội. Không thể bỏ cái thành tích lao động thứ nhất 6 tháng qua của đại đội 12 khi chúng ta cần làm xong công trình trước mùa mưa. Và quan trọng hơn, tôi không thể bỏ quá nửa số cán bộ trung đoàn có quan niệm về công tác tư tưởng con người như kiểu các anh. Thành ra, cứ phải cho êm đi. Các anh cầm quyền nhật ký này, trả cậu ta bằng cách nào cho êm, để vừa đỡ xấu hổ, vừa không mất khí thế chung của đại đội. Nhưng tôi nói ngay rằng, tôi không để hiện tượng này lan tràn trong trung đoàn và không thể tha khi các anh không thương chiến sĩ thật lòng, không yêu nhiệm vụ thật lòng. Làm việc cốt đối phó với thành tích từng ngày, cốt được khen. Coi lính tráng sống chết mặc bay, nhớ chưa? Thôi, quá trưa rồi, các anh về đi. Sài đã ngồi dậy, đi lại được, vẫn là cố gượng lại đi cho quen. Nằm mãi, đau ê ẩm từng khớp xương, nhất là chân tay, tưởng như đã rời ra khỏi thân mình. Suốt một tháng qua, ngày nào cũng tiêm kháng sinh liều cao, làm hai cánh tay, hai bắp đùi và mông thành chai rắn đanh lại. Có hôm, người tiêm đẩy kim đến vã mồ hôi. Thuốc vẫn không chạy. Rất nhiều đêm buồn, mỏi, vật vã, Sài phải uống thuốc ngủ mới thiếp đi. Hôm nay anh cố lần tới ghế đá. Người thấy rã rời, nhưng ngồi không thì buồn không chịu nổi. Anh rút quyển lượng giác trong bụng ra, đọc lại các công thức và kiểm tra lại bài tập đã làm. Đang mải mê đọc như kiểu đọc sách, Sài bỗng giật mình. Anh Sài, em bảo chưa đọc được kia mà. Em lại thu quyển sách ấy cho mà xem. Nói rồi, cô đến bên ngồi xuống cạnh Sài, dúi quyển sách trong tay anh xuống chứ không thu. Cô y tá ấy tên là Kim. Kim có dáng nhỏ nhắn và xinh. Ngay từ hôm Sài mới đến trạm xá, Kim đã thấy anh có thể tin cậy và cũng vào loại đẹp trai nữa. Càng về sau, cô càng tự phục mình có tài nhận xét người. Sài ít nói, e dè như con gái, sẵn sàng phục tùng tất cả mệnh lệnh gắt gỏng và ngọt ngào của các cô. Nghe nói anh ta giỏi toán lắm. Kim chưa biết, nhưng cứ mỗi lần anh ta mở mắt ra, nhấc được tay lên, lại thấy quyển lượng giác và quyển bài tập cũng là lượng giác. Anh ta mê mải, khiến nhiều lần cô phải tịch thu rồi trả lại. Cứ tự cô quyết định, khi nào cô muốn. Còn anh, chỉ im lặng nộp và nhận lại. Bản tính của con gái là muốn khám phá và chiếm lĩnh sự bí ẩn ở người con trai, có thể theo hút nó cả cuộc đời mình, để cuối cùng nhận lấy sự thất bại nặng nề. Cũng vẫn sẵn sàng. Đến ngày thứ bảy, kể từ khi Sài đến đây, Kim đã lục tìm bệnh án của anh. Cô ngẩn người, ngồi lặng đi đến 3 phút trước dòng chữ. Khi cần, báo tin cho vợ Hoàng Thị Tuyết. Nhưng cô phản đối mấy ông bệnh nhân lớn tuổi ở ban hậu cần và quân khí ngồi bàn nhau về vấn đề không có tình bạn lâu dài, không có anh em chú cháu kết nghĩa giữa con gái với con trai nếu không có tình yêu. Đã và sẽ xảy ra hoặc lợi dụng lẫn nhau về một cái gì đó. Đừng nhận làm cháu nuôi cháu ơi, chú sẽ ăn thịt cháu có ngày đấy. Sao mấy ông đã già còn ăn nói phức tạp? Mặc, Kim thấy ai tốt cứ chơi. Mình trong sáng thì lo gì? Kim đã không lầm khi cô quý Sài như một người anh, dù Sài chỉ hơn cô chừng 6-7 tháng tuổi. Nhưng sự trong sáng của Sài không giống như cô. Lòng anh đang đen tối về một cô gái, không ai có thể thay thế. Nên với bất cứ người con gái nào, anh cũng quý mến lịch sự như với một thằng bạn. Kim ngồi một lúc rồi hỏi. Anh có hay nhận thư chị Tuyết không?
Có.
Cho em xem nào.
Anh để ở đơn vị.
Hôm nào khỏe, về lấy cho em xem nhé.
Anh ghi thư bảo chị ấy ra đây đi.
Chị đang bận, sắp thi học kỳ rồi còn gì.
Eo ôi, đang đi học đã lấy chồng.
Chị bằng tuổi anh mà. Chị ấy học giỏi văn và hát hay lắm.
Thế thì viết thư hay phải biết. Thư nào của chị anh cũng thuộc từng chữ.
Ôi thích nhỉ, lúc nào anh đọc cho em nghe đi.
Sai hứa làm việc đó, nhưng không bao giờ anh đọc thư cho ai nghe. Cũng như quyển nhật ký, vẫn để trong ba lô, nhưng không bao giờ anh dám ghi nữa. Dù chính trị viên có xin lỗi và bảo mãi mãi về sau sẽ không cho phép ai xem nhật ký của Sai nếu không được Sai đồng ý. Trước đây, đêm nào không ngủ được, Sai cũng nghĩ ra một việc gì đó có thể giúp Sai sống được ở đại đội những ngày bị hẫng, tưởng như không thể chịu nổi cuộc đời bộ đội tự mình buộc vào. Nghĩ đi nghĩ lại nhiều đêm, thấy cứ tiếc nó, anh dành những giờ hết phiên gác ghi nó lại mà anh tự gọi là nhật ký. Tưởng đã phải đi tù về cuốn nhật ký đó. Trời ơi, những đêm diễn đàn, anh cứ run bắn lên vì những từ phản động, chống đối, phá hoại, tư sản, phong kiến, bóc lột, ăn bám. Không hiểu sao, sau lại được trả và bảo không có gì. Cứ vài lần không có gì là hết đời chứ còn gì. Từ nay không ngủ được, Sai phải tìm cách mà học vậy. Chắc chả ai đấu tố, cạo vét người tranh thủ học lúc không có việc làm. Với lại, học đối với Sai là nỗi khát khao từ nhỏ. Không có niềm vui nào của trẻ con hấp dẫn Sai bằng học làm tính và đọc cái gì đó. Nửa tháng sau ra viện, anh được điều lên trung đoàn bộ làm tạp vụ cho ban năm và dạy văn hóa. Trợ lý văn hóa của trung đoàn đau răng nằm ở trạm xá mấy ngày. Thấy việc ham mê học hành của Sài, anh đã phát hiện ra một nguồn rất có triển vọng bổ sung cho tổ giáo viên chuyên nghiệp của trung đoàn sau này. Một tuần, Sài dạy 2 buổi cho các sĩ quan toàn trung đoàn học chương trình toán lớp 4 và 2 ngày được nghỉ để soạn giáo án. Anh dùng 2 buổi được nghỉ để học và làm bài tập. Được lên trung đoàn bộ so với ở đại đội đã thấy sướng như tiên. Anh có rất nhiều thời gian để học. Đêm có thức thêm vài giờ cũng không bị nhắc nhở cấm đoán. Trước khi lên lớp, anh để 15 phút viết giáo án do tự anh thấy chỗ nào cần đi sâu và học viên cần nắm cái gì trong bài học hôm ấy và cốt cho đủ lệ bộ theo quy định, chứ không bao giờ Sài nhìn vào đó. Những người thấp thoáng biết Sài đến lớp uể oải, tuy chưa nói ra nhưng cho là trung đoàn coi thường lớp học này. Chưa có lý do để phản ánh, họ tạo ra lý do để nghỉ học. 3 buổi đầu chỉ có từ 3 đến 7 học viên trong số 23 người. Vốn tính rút rát, lại bị con mắt cười cợt khinh khỉnh của những cán bộ, ít ra cũng từ trung đội trưởng trở lên. Buổi đầu mở mồm nói câu nào là Sài thưa các thủ trưởng, câu ấy. Trợ lý dự dạng xong khen, được đấy, hiểu khá kỹ và sâu, nhưng bỏ thưa các thủ trưởng đi, thủ trưởng đâu mà lắm thế. Tất cả họ ngồi đấy là học trò, còn mình là thầy, không việc gì phải khúm núm xun xoe, cứ đàng hoàng mà dạy. Anh nào không lắng nghe, không chịu học, cứ phê bình thẳng thắn. Sau 3 buổi đầu, tức là gần nửa tháng, Sai dạy học, chủ nhiệm chính trị gọi trợ lý văn hóa lên để hỏi. Cậu xem thế nào, cái lớp 4, anh em họ phản ứng ghê lắm. Họ bảo khinh thường họ, cho thằng trẻ con tâm thần dạy dỗ, những anh đã từng đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Anh trợ lý nổi nóng, giọng anh lặng đi. Báo cáo anh, nếu nghĩ như vậy, với hàm thiếu úy, tôi không thể dạy cho anh Mạnh và anh được nữa. Thì anh em họ phản ánh, mình cũng phải xem xét. Tôi muốn báo cáo với chủ nhiệm việc đó. Nếu xem xét kỹ những ý kiến ấy và kết luận, tôi đề nghị chủ nhiệm biết chính xác ai kêu ca phản nàn, xin kỷ luật anh ta. Lý do như sau. Thứ nhất, những anh ấy đã bỏ học 3 buổi liền bằng những lý do không chính đáng. Thứ hai, ngay buổi đầu tiên khôi phục lại lớp, có đến 5 người trông thấy cậu Sài đã tự bỏ về. Như vậy, vừa không tôn trọng con người vừa vô kỷ luật. Còn những người đã học buổi đầu thì không ai bỏ buổi thứ hai, thứ ba, và họ không bao giờ nói như thế. Đã dự giảng buổi đầu tiên và thấy lớp đông dần lên, tôi rất yên tâm. Tôi xin đề nghị chủ nhiệm ký cho cái điện yêu cầu tất cả những đơn vị cán bộ học chương trình lớp 4 chiều thứ sáu này phải có mặt đầy đủ. Hôm ấy mời chủ nhiệm đến dự lớp cho ý kiến. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Thời Xa Vắng của nhà văn Lê Liệu trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.